Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chúa Nhật 22 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Đức ông Trần Văn Khả sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến bản văn thánh lễ cho lễ các thánh trong sách lễ Roma. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề độc thân hay khấn hứa sống đồng trinh trong quan niệm của Do Thái giáo. Sau đây là phần tin tức do Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt trình bày.
Washington, các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ bắt đầu sử dụng bản dịch Anh ngữ sách lễ Roma, ấn bản mẫu thứ ba, kể từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, 27 tháng 11 năm 2011. Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục giáo phận Chicago, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, loan báo tin trên đây, đồng thời tuyên bố chính thức khởi sự thời gian hơn 15 tháng để giáo dục và huấn luyện việc sử dụng sách lễ Anh ngữ mới. Sách lễ này được Đức Thánh Cha John Paul II loan báo hồi năm 2000 và được xuất bản bằng tiếng Latin hồi năm 2002. Bản dịch Anh ngữ sách lễ đã trải qua một tiến trình rất dài qua Ủy ban Quốc tế về Anh ngữ trong phụng vụ. Ngày 30 tháng 4 năm nay, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cho biết Bộ Phụng Từ và Kỷ luật Bí tích đã phê chuẩn bản dịch Anh ngữ mới của sách lễ Roma. Và ngày 20 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Francis George đã gửi đến các giám mục Hoa Kỳ xác lệnh công bố sách lễ này, đồng thời quyết định việc sử dụng bản dịch sách lễ mới sẽ bắt đầu từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 27 tháng 11 năm tới. Sau ngày đó, không bản dịch sách lễ nào khác được phép sử dụng tại Hoa Kỳ. Đức Hồng Y George cũng nói rằng, từ nay Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ có thể tiến bước và tiếp tục nỗ lực huấn giáo quan trọng để chuẩn bị việc sử dụng sách lễ mới. Đức cha Arthur Sarantelli, giám mục giáo phận Paterson, bang New Jersey, chủ tịch Ủy ban giám mục Hoa Kỳ về phụng vụ, bày tỏ lòng biết ơn về sự phê chuẩn của tòa thánh và nói rằng: "Tôi vui mừng vì sau nhiều năm chuẩn bị, nay chúng tôi có một bản sách lễ sau khi được bắt đầu sử dụng vào năm tới sẽ giúp đẩy mạnh cuộc canh tân việc cử hành phụng vụ thánh tại các giáo xứ chúng ta."
Là họ, các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác bị lột tại Pakistan đang bị kỳ thị trong các chương trình cứu cấp và trợ giúp của chính phủ nước này. Linh mục Mario Rodriguez, giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Pakistan, có trụ sở tại thành phố Lahore, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 20 tháng 8 vừa qua rằng, trong khi Caritas và các hội giáo hoàng hoạt động để cứu trợ tất cả các nạn nhân, không phân biệt gốc gác, chủng tộc hoặc tôn giáo, thì tại một số miền khác, các tín hữu Kitô tị nạn bị đối xử như những công dân hạng nhì, dù họ gặp thảm cảnh. Họ thường ít được giúp đỡ hoặc không được giúp đỡ gì cả. Cha Rodriguez nói thêm rằng trong việc phân phối đồ cứu trợ của chính phủ, các nhóm tôn giáo thiểu số bị lãng quên, bị loại trừ và bị kỳ thị. Trong khi đó, các linh mục công giáo, những người thiện nguyện và thủ lãnh giáo dân tại các tỉnh Punjab, Sindh và Baluchistan đang viếng thăm các vùng bị lụt, thu thập hàng trăm tín hữu Kitô di tản bị bỏ mặc cho số phận, đưa họ về những trại do Caritas và các cơ quan thiện nguyện Kitô để bảo đảm cho họ được sự trợ giúp tối thiểu.
Cũng tại Pakistan, Hội đồng giám mục nước này kêu gọi dành ngày thứ ba 24 tháng 8 tới đây làm ngày cầu nguyện cho các nạn nhân bị lụt. Trong thông cáo sẽ được đọc trong các thánh lễ Chúa Nhật hôm nay 22 tháng 8 trên toàn quốc, Đức cha Laurent Sandanya, Tổng giám mục Lahore, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan, cũng kêu gọi các tín hữu công giáo trợ giúp các nạn nhân bằng lương thực đã nấu sẵn hoặc bằng các khẩu phần khô, các lều và các nơi trú ngụ khác, thuốc men chống bệnh dịch tả và các thứ bệnh khác đang bộc phát. Thông cáo có đoạn viết, trong thời điểm bi thảm này của đất nước, nhiệm vụ Kitô hữu của chúng ta là phải sát cánh với anh chị em Hồi giáo và Ấn giáo để can đảm và quyết liệt đương đầu với tai ương chung. Là các nhà lãnh đạo tôn giáo, chúng tôi muốn động viên tài nguyên hạn hẹp của chúng ta để làm tất cả những gì có thể hầu thoa dịu nỗi đau khổ của nhiều người di tản. Đức Tổng giám mục Sandanya cũng kêu gọi các linh mục hàng ngày đọc kinh đặc biệt cầu nguyện cho dân chúng trong thời kỳ bão tố và lụt lội. Hiện nay hàng trăm ngàn người bị lụt tìm đường tới các thành phố lớn ở Pakistan như Karachi, Lahore và thủ đô Islamabad để tìm nơi tá túc và thực phẩm.
Baghdad, Đức cha Soleiman Baghdouni, giám mục phụ tá giáo phận Baghdad thuộc Giáo hội Công giáo Kande, nhận định rằng Hoa Kỳ có nghĩa vụ để lại an bình chứ không phải sự hỗn độn khi rút quân ra khỏi Iraq. Theo chương trình quân đội tác chiến của Hoa Kỳ rút khỏi Iraq vào cuối tháng 8 này, chính thức chấm dứt chiến dịch tự do tại nước này, nhưng vẫn còn lại khoảng 50.000 quân Mỹ ở lại Iraq cho tới cuối năm 2011 để tiếp tục huấn luyện và trợ giúp các lực lượng an ninh bản xứ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Baghdouni nói rằng chiến tranh chẳng mang lại điều gì khác ngoài sự tàn phá mọi sự. Chúng tôi mong muốn, chúng tôi kêu gọi và kêu gào hòa bình và an ninh. Hiện nay ở Iraq không có công ăn việc làm, nhưng chỉ có những xe bom, những tên khủng bố cảm tử tấn công và những hành vi bạo lực khác. Nếu quân đội nước ngoài rời khỏi Iraq, họ có nghĩa vụ để lại hòa bình và an ninh tại đây. Đức cha Baghdouni cũng bày tỏ lo âu về tình trạng bế tắc chính trị giữa các vị lãnh đạo Iraq. Từ sau cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 3 năm nay, họ vẫn không lập được một chính phủ. Đức cha nói, thật là rất khó sống tại những nơi không có luật pháp và chính phủ. Những thành phần khủng bố đang lợi dụng tình trạng thiếu chính quyền trung ương ổn định để tấn công. Họ có thể hoành hành ở các nơi tùy ý. Theo Đức cha Baghdouni, chủ trương của Hoa Kỳ lật đổ chế độ độc tài Saddam Hussein ở Iraq để thay thế vào đó bằng chế độ dân chủ đã không thành công. Ngài nói, nền dân chủ là điều cần phải được giáo huấn, nó cần được vun trồng chứ không phải nhập khẩu. Đức cha Baghdouni xác tín rằng cách thức duy nhất để Iraq bắt đầu lại, đó là mọi phe đều phải gạt qua quyền lợi của phe phái mình và chú tâm đến những gì là tốt đẹp nhất chung cho toàn Iraq. Đất nước cần kiến tạo một chính phủ vững mạnh, thi hành luật pháp, và người dân Iraq cần được sự trợ giúp của thế giới.
Thành phố Cáp, Hội đồng Giám mục miền Nam Phi Châu bày tỏ kinh hoàng vì những thành phần đình công phản đối hăm dọa các bác sĩ và giáo chức và coi nhẹ các bệnh nhân và học sinh trong cuộc đình công của nhiều công chức tại Nam Phi. Liên hiệp công đoàn tại Nam Phi với 1.300.000 thành viên kêu gọi đình công vô thời hạn để buộc chính phủ phải chấp nhận yêu cầu tăng lương 8,6% và gia tăng trợ cấp gia cư. Nhà nước từ chối và chỉ chấp nhận tăng lương 7% và 700 đồng rand tương đương với 95 Mỹ Kim mỗi tháng trợ cấp về nhà ở. Cuộc đình công đã bắt đầu ngày 10 tháng 8 vừa qua và gia tăng cường độ từ ngày 19 tháng 8. Các nhà thương công lập hầu như không còn bác sĩ và nhân viên làm việc. Các bác sĩ và y tá quân y cũng như binh sĩ được gọi đến để thay thế theo lời yêu cầu của Bộ trưởng Y tế nước này. Trong thông cáo công bố ngày 20 tháng 8 vừa qua, với chữ ký của vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục là Đức Hồng Y Winfried Napier, Tổng Giám mục Durban, các giám mục Nam Phi viết, chúng tôi kinh hoàng vì sự san sóc không được dành cho những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Chúng tôi kêu gọi những người làm việc trong lĩnh vực y tế và giáo dục hãy nghiêm túc quan tâm đến người nghèo, người yếu thế, các bệnh nhân và người trẻ đang hết sức cố gắng đạt tới đời sống tốt đẹp hơn bằng cách hoàn tất việc học hành. Chúng tôi kêu gọi các nhà giáo dục và các nhân viên y tế, đặc biệt là các tín hữu công giáo, hãy xếp mình và hành động nghiêm túc.
La Habana, Tòa Tổng giám mục La Habana tại Cuba, trả lời cho lá thư ngỏ của 165 người thuộc phe đối lập chính trị trong và ngoài nước, có nội dung xúc phạm đến giáo hội tại nước này. lá thư vừa nói đã được bà Marta Beatriz Roque đọc trên đài Radio Marti chống cộng ở Miami, Hoa Kỳ hôm 16 tháng 8 vừa qua và sau đó được nhiều báo chí đăng lại. Một bản cũng được gửi tới Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại La Habana, trong đó những người đối lập phản đối sự can thiệp của giáo hội tại Cuba để trả tự do cho các tù nhân chính trị, và nhà nước đã đồng ý trả tự do cho 52 người, một số đã được xuất ngoại, một số khác được đưa về các nhà tù gần nguyên quán để thân nhân dễ dàng thăm nuôi. Trong thông cáo trả lời, phát ngôn viên Orlando Marquez của Tòa Tổng giám mục La Habana khẳng định rằng, giáo hội tại Cuba không hề quên chú ý đến những động lực thúc đẩy mình hành động trong tiến trình đối thoại với nhà nước Cuba, nghĩa là lời yêu cầu nhân đạo của những gia đình đang chịu đau khổ vì một hay nhiều người thân bị cầm tù. Thông cáo cho biết khi giáo hội chấp nhận can thiệp với nhà nước Cuba, theo lời thỉnh cầu của các bà vợ, bà mẹ của các tù nhân, quen gọi là các bà áo trắng, giáo hội biết rõ việc làm của mình có thể bị người ta giải thích khác nhau, hoặc tích cực, hoặc tiêu cực, nhưng giáo hội cũng biết mình không thể ngồi im lặng không làm gì, vì đó không phải là một chọn lựa có giá trị nếu ta để ý đến bản chất của giáo hội. Thông cáo của Tòa Tổng giám mục La Habana nói thêm rằng, giáo hội hoạt động để bênh vực phẩm giá của mọi người dân Cuba và sự hòa hợp xã hội nước này. Giáo hội không theo các xu hướng chính trị, dù là xu hướng của chính quyền hoặc xu hướng của những người đối lập, nhưng chỉ theo đuổi sứ mạng mục vụ của mình.
Thông cáo cũng nhắc đến lời tuyên bố của cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ngày 10 tháng 7 vừa qua, đề cao vai trò chủ yếu của Đức Hồng Y Ortega và Đức cha Dionisio Garcia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba, trong tiến trình đối thoại. Sở dĩ giáo hội có thể giữ vai trò này là vì giáo hội công giáo đã ăn rễ sâu nơi dân tộc và giải thích một cách đáng tín nhiệm, tinh thần và những mong đợi của người dân Cuba. Giáo hội không phải là một thực tại xa lạ, giáo hội không trốn chạy trong thời kỳ khó khăn, xã hội chịu đau khổ và mang hy vọng một cách kiên nhẫn và trong phẩm giá, không phải trong thái độ nô lệ luồn cúi, nhưng cũng không tìm cách gia tăng căng thẳng, sách động các tâm hồn, trái lại liên tục dấn thân mở ra những con đường cảm thông và đối thoại.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Lưu Minh Giang xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Qua cửa hẹp để vào nước trời.
Kính thưa quý vị và các bạn, trên đường đi lên Jerusalem, có người hỏi Đức Giêsu về sự cứu rỗi. Thưa Ngài, những người được cứu rỗi thì có phải không? Trả lời cho câu hỏi này, Đức Giêsu vẽ ra viễn ảnh về một sự phân biệt hết sức rạch ròi. Có những người được cứu rỗi và có những người phải hư mất. Đồng thời, Đức Giêsu cũng dự báo về những đảo ngược chung cục. Có những người con cái của Thiên Chúa phải đứng bên ngoài, nhìn thiên hạ từ đông tây nam bắc vào dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Có những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, và những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Cứu rỗi con người là sáng kiến của Thiên Chúa. Đó là một ân sủng nhưng không. Tuy nhiên, mỗi con người được cứu rỗi là một công trình đến từ hai chiều. Một chiều là ân sủng tình yêu của Thiên Chúa, và chiều kia là sự cộng tác trong tự do của con người trước ân sủng ấy. Được chọn làm con Chúa ngay từ lúc lọt lòng mẹ, chúng ta được Chúa cho một khởi đầu thuận lợi. Chúng ta được bảo bọc và dạy dỗ trong cung lòng một giáo hội. Đức tin của chúng ta được nuôi dưỡng trong môi trường đạo hạnh tốt đẹp. Thế nhưng, chính thái độ sống và nỗ lực cộng tác của mỗi người chúng ta với tất cả những ân sủng tốt đẹp ấy mới quyết định vận mệnh cuối cùng của chúng ta. Để bước vào nước của Thiên Chúa, Đức Giêsu dạy chúng ta, hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào. Nước Thiên Chúa là nước dành cho tất cả mọi người. Nhưng để vào nước ấy, người ta phải sống cuộc đời mình nghiêm túc như một cuộc chiến đấu. Sống là chiến đấu. chiến đấu là để vươn mình lên cao, là biết rằng cuộc sống mình có một cùng đích rõ ràng. Chiến đấu là để gỡ mình ra khỏi xu hướng buông xuôi dễ dãi, không thả cuộc đời mình tuột dốc để phải rơi vào nhiều cạm bẫy của cuộc sống. Thực tế cuộc sống cho thấy, có những người đã được cho một điểm khởi đầu tốt đẹp, nhưng càng sống, người ta càng đi xa với những khởi điểm tốt đẹp của đời mình. Có khi chúng ta sống với danh nghĩa là người Công giáo, nhưng lại không thực hành đầy đủ điều mà mình tin. Có khi càng sống, chúng ta càng trở nên vô tâm với biết bao ơn nghĩa tốt đẹp mà Thiên Chúa đã đặt vào cuộc đời chúng ta. Có khi qua mỗi ngày sống, chúng ta tự tay khép lại cánh cửa nước trời trước mắt mình. Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện. Xin Chúa giúp cho chúng ta luôn biết ý thức về phẩm giá cao vời mà Thiên Chúa dành cho con người chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết dùng tự do của mình để cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa, nhằm hoàn tất công trình cứu độ mà Thiên Chúa rộng ban cho từng người chúng ta. Chúa Giêsu, con đường Chúa đến với loài người, con đường Chúa đi để cứu độ loài người là một con đường rất hẹp. Ấy là con đường rút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Ấy là con đường vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Ấy là con đường tình yêu cao cả của người dám hy sinh tính mạng mình vì bạn hữu. Xin dạy cho con biết noi gương Chúa và can đảm bước đi theo Chúa trên con đường hẹp mà Chúa đã đi. Xin dẫn con vào con đường hẹp khiêm cung để con biết nhận ra vị trí thọ tạo nhỏ nhoi của mình và nhận ra tình yêu bao la của Chúa dành cho con. Xin dẫn con vào con đường hẹp kiên nhẫn để con không dễ bỏ cuộc trước những thất bại, nhưng liên tục đẩy mình về phía trước để cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa. Xin dẫn con vào con đường hẹp từ bỏ, để con sống và làm chứng từng ngày về sự hấp dẫn và sức giải phóng của nước trời. Xin dẫn con vào con đường hẹp can đảm, để sống đời mình như một cuộc chiến đấu, liên lỉ hướng đến những giá trị tốt đẹp. Xin dẫn con vào con đường hẹp của yêu mến, để con học sống và yêu như Chúa đã yêu. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Đức ông Trần Văn Khả giải đáp thắc mắc tôn giáo. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo tuần này, Đức ông Trần Văn Khả sẽ nói về bản văn thánh lễ cho lễ các thánh trong sách lễ Roma. Thưa Đức ông, khi tín hữu đi tham dự thánh lễ hàng ngày, nhất là lễ các thánh, họ thấy có việc xếp đặt khác nhau về các bản văn dùng để cử hành, như có ngày thì đầy đủ, có ngày chỉ có một lời nguyện riêng mà thôi. Về việc xếp đặt các bản văn này được thực hiện như thế nào, xin Đức ông cho thính giả biết được không?
Nhận xét của chị vừa ghi lại rất đúng, và chúng ta từ từ giải thích thêm cho rõ ràng hơn. Chúng ta biết, một bản văn thánh lễ đầy đủ gồm có ca nhập lễ, lời nguyện nhập lễ, lời nguyện tiến lễ, ca hiệp lễ và lời nguyện hiệp lễ, và trong một số mùa lớn như mùa chay, mùa phục sinh, còn có thêm lời nguyện trên dân chúng. Cơ cấu này áp dụng cho các bản văn thánh lễ riêng cho từng thánh hay cho các công thức cho các thánh ở phần lễ chung, như phần chung thánh hiến nhà thờ và bàn thờ, hay phần chung dùng cho ngày kỷ niệm việc thánh hiến này, cũng như phần chung kính Đức Mẹ với các bản văn chung cho ngày thứ bảy kính Đức Mẹ. Rồi phần chung các thánh tông đồ, các thánh tử đạo, phần chung các thánh mục tử, phần chung các thánh tiến sĩ, cũng như phần chung các thánh đồng trinh, phần chung các thánh phụ nữ và các thánh tu sĩ, phần chung các thánh nam nữ. Chúng ta không nói ở đây các bản văn thánh lễ cầu cho những người tín hữu đã qua đời. Vậy thánh lễ Roma còn cho soạn trong chính các phần chung này những bản văn thánh lễ theo các khía cạnh khác nhau liên hệ tới đời sống của từng vị thánh, như bản văn dùng cho lễ của một vị thánh mà thôi, hoặc bản văn dùng khi kính nhiều vị thánh, cũng như bản văn dùng trong mùa phục sinh hoặc bản văn dùng ở ngoài mùa phục sinh. Riêng lễ chung về Đức Mẹ còn có các bản văn dùng trong mùa vọng, mùa Giáng sinh. Rồi, về các bản văn thánh lễ kính các thánh, chúng ta thấy có bản văn thánh lễ dùng theo các tước hiệu khác nhau, như bản văn cho thánh lễ kính Thánh Giáo Hoàng, Thánh Giám Mục, Thánh Linh Mục, các vị mục tử nói chung, các thánh sáng lập một cộng đoàn Kitô hữu, các thánh tu sĩ, các thánh truyền giáo, các thánh lo việc bác ái, các thánh lo việc giáo dục, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy các bản văn thánh lễ khá đầy đủ và thay đổi, bao gồm các tầm lớp của các người khác nhau trong hội thánh. Sau này có thể thêm các vị thánh khác theo nhu cầu của thời đại. Tuy nhiên, các tước hiệu dành cho các thánh kể trên đây đã lưu truyền trong truyền thống giáo hội từ xưa tới nay. Bây giờ, nếu có thêm các tước hiệu mới của một vị thánh nào đó của thời đại chúng ta, thì tòa thánh sẽ nghiên cứu các lời xin vấn đề này do các bộ tại tòa thánh dưới nhiều khía cạnh có khi phải hỏi các hội đồng giám mục hay một số đông hội đồng giám mục và sau cùng phải được chính Đức Thánh Cha chấp thuận. Tôi nói thí dụ, có giám mục nào có thể đề nghị tước hiệu cho thánh X là thánh lễ cho các thánh lo cho công lý và hòa bình, hay là lo cho các trẻ em bị lạm dụng về tính dục, vân vân.
Bây giờ chúng ta nói về chính các bản văn thánh lễ, vậy việc xếp đặt các bản văn này như thế nào thưa Đức ông?
Chúng ta cần nói tới các bậc lễ trong lịch phụng vụ, và sau đó sẽ nói tới việc xếp đặt các bản văn thánh lễ. Về các bậc lễ, chúng ta có theo lịch phụng vụ của giáo hội Roma, có lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ bắt buộc, lễ nhớ không bắt buộc, rồi lễ theo ngày trong tuần. Từ các bậc phụng vụ này thì chúng ta nhận ra sự xếp đặt các bản văn thánh lễ như sau. Lễ trọng và lễ kính về Chúa thì bản văn thánh lễ có đầy đủ các yếu tố, tức là có ca nhập lễ, ca hiệp lễ và ba lời nguyện, nhập lễ, tiến lễ và hiệp lễ. Trong lễ trọng có hát kinh vinh danh và kinh tin kính, trong lễ kính có hát kinh vinh danh. Còn về lễ trọng và lễ kính về Đức Mẹ thì cũng có đầy đủ các yếu tố trên đây. Tiếp theo, lễ trọng kính các thánh thì gồm đầy đủ các yếu tố trên đây, như trong lịch phụng vụ có ghi lễ thánh Giuse, lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, có thêm bản văn lễ vọng nữa, và thánh Phêrô và Phaolô tông đồ cũng có thêm bản văn về lễ vọng và lễ các thánh nam nữ. Tiếp theo là bậc lễ kính các thánh tông đồ và các thánh ký viết phúc âm, cũng có đầy đủ các yếu tố như chúng ta vừa nói trên đây. Rồi một số lễ kính các thánh cũng có đầy đủ các yếu tố này, như lễ kính thánh Lorenzo, lễ kính thánh các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel, Raphael, lễ kính thánh Stefano tử đạo tiên khởi, lễ kính thánh các thánh anh hài. còn sau cùng là các lễ với bậc lễ nhớ bắt buộc hay lễ nhớ tự do thì thường chỉ có lời nguyện nhập lễ mà thôi. Các yếu tố khác đều lấy ở phần chung các thánh. Có một số lễ nhớ các thánh gồm đầy đủ các yếu tố hay có ba lời nguyện. Lý do là vì các bản văn này đã có từ lâu đời, nên sách lễ Roma muốn giữ lại như là kho tàng của phụng vụ Roma. Như lễ thánh Anton, viện phụ, lễ thánh Francisco de San, lễ thánh Catarina thành Siena, lễ thánh Giuseppe, lễ thánh Athanasia. Lễ thánh Filippo Neri, lễ trái tim cực sạch Đức Mẹ Maria. Lễ thánh Justino, lễ thánh Barnaba, vân vân. Vậy, nhìn vào bản liệt kê này, thì chúng ta nhận được phần nào tiêu chuẩn của cách xếp đặt các lễ với các bậc cũng như kèm theo các yếu tố kinh nguyện. Tầm quan trọng đi từ Đức Mẹ, Thánh Giuse, các thánh tông đồ, còn các thánh khác thì theo tầm mức lịch sử từ thời xưa và tính cách đại diện của các ngài trong các thời đại, các vùng địa lý khác nhau của giáo hội và các dòng tu, nhất là các thánh sáng lập dòng.
Còn về chính bản văn thánh lễ, vấn đề được nhìn qua như thế nào, thưa Đức ông?
Ở đây, chúng ta phân biệt ra các bài ca nhập lễ và hiệp lễ, các lời nguyện. Trước tiên, các thánh ca nhập lễ và hiệp lễ có mục đích riêng của chúng. Bài ca nhập lễ nhằm nói lên ý nghĩa của buổi lễ, mời gọi tín hữu, họp nhau lại thành cộng đoàn và để thúc đẩy họ lắng nghe lời Chúa cũng như sẽ dâng hy tế thánh thể. Vì thế, nếu không hát được thì đọc bài ca nhập lễ đã có sẵn trong sách lễ Roma. Ca đoàn và cộng đoàn cùng hát thay phiên nhau khi linh mục và các thừa tác viên đi vào nhà thờ. Ca đoàn không hát tất cả. Rồi, ca hiệp lễ nói tới ơn huệ thánh thể và việc rước lễ. Ca đoàn và cộng đoàn cũng cùng hát khi tín hữu đi lên rước lễ. Tiếp theo là các lời nguyện cho chúng ta nhận ra ý nghĩa của ngày lễ hơn. Trong lời nguyện, trong cả các lời nguyện nhập lễ, tiến lễ và hiệp lễ đều có nhắc tới vị thánh kính nhớ hôm đó. Trong lời nguyện nhập lễ, phụng vụ nhắc một vài chi tiết đặc biệt của đời sống của vị thánh, rồi xin ơn tùy theo chi tiết này. Còn trong lời nguyện tiến lễ và hiệp lễ, việc nhắc tới các vị thánh chỉ theo cách thế đơn sơ như nhân ngày lễ kính thánh X hoặc nhờ lời chuyển cầu của thánh Y, vân vân. Tất cả rất đơn sơ, thanh đạm và vắn gọn, theo tinh thần của phụng vụ Roma. Hy vọng rằng các điều tôi vừa trình bày trên đây giúp các tín hữu hiểu thêm về phụng vụ kính các thánh, như là những mẫu gương cho chúng ta thấy chính Chúa Kitô, vị cứu chuộc và là đấng cử hành phụng vụ chính của giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày Một Mẹ Maria tựa đề Độc Thân hay Khấn Hứa Sống Đồng Trinh trong quan niệm của Do Thái giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong quan niệm thông thường, người Do Thái không chấp nhận cuộc sống độc thân và lời khấn hứa sống đồng trinh. Hôn nhân là lý tưởng của họ, và có con đàn cháu đống là một phước lành của Gia Vê Thiên Chúa. Vì thế, nền thần học Rabbi coi việc nam giới không có vợ là một tội phạm một tội đáng chết vì nó giảm thiểu hình ảnh của Thiên Chúa in dấu nơi người nam. Ai không có vợ là lỗi luật, khiến cho Thiên Chúa rút lại sự hiện diện của Ngài giữa dân Israel. Ai không có vợ là người không có niềm vui, không có phước lành, sự phong phú và bình an, và cũng không phải là người nữa. Tuy nhiên cũng có các luật trừ, nghĩa là các thời gian trong đó, người chồng khước từ bổn phận giao hợp với vợ một tuần, hai tuần. Lý do duy nhất biện minh cho việc rời hôn nhân lại là việc học hỏi Kinh Thánh hay sách Torah, tức sách luật Mô-xê. Trong số các trường hợp trừ đi ngược lại tâm thức nam giới phải có vợ trên đây của dân Israel, có luật thanh sạch nói chung trong các lần bước vào sự hiệp thông với Gia-vê là đấng ba lần thánh, và trong thời gian thánh chiến, khi hòm bia giao ước hiện diện với binh sĩ tại chiến trường nói riêng. Trong các thế kỷ thứ nhất và thứ hai sau công nguyên, các sát tín trên đây đạt tới một tư tưởng khá phổ biến trong Do Thái giáo liên quan tới ông Mô-xê. Theo đó, sau khi được Thiên Chúa hiện ra trên núi Sinai, ông Mô-xê đã thôi không có các giao hợp với vợ là bà Sê-phô-ra nữa. Truyền thống này được diễn tả trong chương 5 sách Đệ Nhị Luật như sau. Sau khi kết thúc việc mặc khải trên núi Sinai, Gia-vê Thiên Chúa cho phép dân Do Thái ai về lều nấy, và lại được kết hiệp với vợ mình trong tương quan tính dục. Khi đó Mô-xê mới hỏi Gia-vê, lệnh truyền này có lẽ cũng có giá trị đối với con chăng? Nhưng Thiên Chúa trả lời, không, ngươi ở đây với ta. Làm như thế là Thiên Chúa truyền lệnh cho ông Mô-xê tiếp tục sống tách rời với vợ ông. Và lý do các rabbi đưa ra đó là bởi vì Gia-vê Thiên Chúa nói chuyện với ông Mô-xê luôn luôn mặt giáp mặt, chứ không phải chỉ trong một thời gian có giới hạn nào đó.
Điều nói về ông Mô-xê đã được một lời bình luận vô danh trải dài ra cho toàn dân Israel đối với thế giới tương lai khi chú giải Thánh Vịnh 146 câu 7. Nếu trên núi Sinai, nơi Thiên Chúa đã chỉ mặc khải trong một ngày, tương quan giao hợp chồng vợ bị cấm trong ba ngày, thì trong thời gian sẽ tới, phải chăng các liên hệ tính dục có lẽ sẽ bị cấm hoàn toàn vì sự hiện diện liên tục của Thiên Chúa trong Israel? Và ông Rab, một trong các hiền nhân của Israel qua đời năm 247, thường nói, thế giới tương lai không như thế giới này. Trong thế giới mai sau, người ta không ăn uống, không sinh con đẻ cái, không có các trao đổi sản phẩm, không có ghen tương, thù hận cũng như cãi cọ, nhưng các người công chính được ngồi trên ngai và đầu đội triều thiên và được hưởng ánh quang rạng ngời của Thiên Chúa, theo điều đã nói trước. Họ sẽ chiêm ngưỡng Thiên Chúa và ăn uống với người. Nhân vật Kinh Thánh thứ hai thuộc nhóm người sống luật trừ độc thân là ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Gia-vê Thiên Chúa truyền cho ông đừng lấy vợ và có con cái. Như thế, ông sẽ tránh được cảnh phải thương khóc cái chết của các người thân yêu nhất vì tang tóc và chết chóc đang lan tràn trong xứ. Chương 16 sách Giê-rê-mi-a viết, có lời Gia-vê phán với tôi rằng, ngươi đừng cưới vợ, đừng có con trai, con gái ở nơi này. Vì Gia-vê phán như sau về con trai, con gái được sinh ra ở nơi đây, về các bà mẹ sinh ra chúng, về các người cha sinh ra chúng trong xứ này. Chúng sẽ chết vì các chứng bệnh nan y, không được ai khóc thương, không được ai chôn cất. Người ta sẽ dùng chúng làm phân trên mặt đất, chúng sẽ bị tiêu diệt vì gươm, vì đói. Xác của chúng sẽ làm mồi cho chim trên trời và thú vật dưới đất. Vì Gia-vê phán thế này, ngươi đừng vào nhà hiếu dự tiệc tang, đừng rên rỉ khóc thương chúng, bởi vì ta không còn cho chúng được hưởng bình an, tín thành và lòng thương xót của ta nữa. Sấm ngôn của Gia-vê. Lớn bé, già trẻ trong xứ sẽ phải chết, không người chôn cất, chẳng ai khóc thương, không ai rạch mình và cạo tọc đầu để tang. Không ai bẻ bánh cho những người thọ tang để an ủi chúng đang buồn vì người chết. Cũng không ai rót rượu an ủi chúng vì cha hay mẹ chúng đã chết rồi. Người cũng không được vào nhà đang có tiệc để cùng ngồi ăn uống. Vì Gia-vê các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán như sau. Ngay trước mắt các ngươi và trong đời các ngươi, ta sẽ làm cho nơi này im bặt tiếng reo mừng hỷ hoan và tiếng hát của cô dâu chú rể.
Bên cạnh trường hợp của ngôn sứ Giê-rê-mi-a, còn có trường hợp của bà Giu-đích-tha và nữ ngôn sứ Anna. Người ta đã nhắc tới cuộc đời quá bụa của hai bà với lòng khâm phục. Cả hai đã góa chồng khi còn trẻ tuổi, nhưng sau đó đã không tái lập gia đình, mà dành toàn cuộc sống còn lại để cầu nguyện, chay tịnh và kính sợ Thiên Chúa. Đối với tâm thức thông thường của dân Israel, coi người hiếm muộn và bị thiến hoạn là những kẻ bị trúc dữ và vô phúc, việc tác giả sách Khôn Ngoan ca tụng cả phụ nữ son sẻ tinh tuyền và người bị thiến hoạn liêm chính thánh thiện là một tư tưởng mới mẻ. Vì họ sống đời đức hạnh, công chính, nên sẽ được Thiên Chúa ban thưởng. Trường hợp của Rabbi Simeone ben Assai, sống vào khoảng năm 110 sau công nguyên, cũng là một thí dụ điển hình. Ông không muốn lập gia đình và biện minh cho quyết định sống độc thân của mình như sau. Linh hồn tôi say mê sách Torah, những người khác sẽ nghĩ tới việc làm cho thế giới này còn sống. Tuy nhiên, trong lịch sử Do Thái giáo, chúng ta cũng thấy có giáo phái Essenian chủ trương sống độc thân. Essenian có nghĩa là những người công chính, thánh thiện. Họ thuộc một phong trào sống đời khổ chế tinh thần khá phổ biến giữa lòng Do Thái giáo vào thời Chúa Giêsu, đặc biệt là trong vùng Judea, là vùng có sa mạc khô cằn. Ngay từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên, họ đã sống tại làng Qumran gần biển chết và đã để lại nhiều tài liệu cho biết về tinh thần và cung cách sống của cộng đoàn. Làng Qumran là một loại tu viện của giáo phái này. Chúng ta biết được nhờ các bút tích của các tác giả Do Thái sống đồng thời với họ như triết gia Philone thành Alexandria qua đời năm 45 sau công nguyên, triết gia Plinio già qua đời năm 79 sau công nguyên và sử gia Giuse Flavio qua đời vào cuối thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Ngoài ra cũng có người nghĩ rằng nhóm những người chữa bệnh cũng thuộc phong trào Essenian. Đây là một nhóm gồm những người nam nữ sống đơn độc trên một ngọn đồi cao trung bình, quay ra hồ Mare Otis ở ngoài thành Alexandria bên Ai Cập. Triết gia Philone người Do Thái trong tác phẩm tựa đề Cuộc sống chiêm niệm đã để lại cho chúng ta nhiều tin tức liên quan tới giáo phái này. Và tất cả các tác giả kể trên đều khẳng định rằng các người Essenian sống đời độc thân.
Nổi tiếng nhất là chứng tá của triết gia Plinio già. Ông cho biết như sau, đó là một dân tộc duy nhất loại này đáng khâm phục trên thế giới hơn mọi dân tộc khác. Họ không có vợ, họ hoàn toàn khước từ tình yêu, không có tiền, là bạn của các cây trà là. Ngày này qua ngày khác, nảy sinh cùng số người đó nhờ đám đông những người mới tới. Thật vậy, có đông người tìm đến, họ là những người đã mệt mỏi với các chuyện hên may và cuộc sống tôn thờ các thói tục của mình. Và như thế, trong hàng ngàn thế kỷ, khó mà tin được là có một dân tộc vĩnh cửu, và trong đó không ai sinh ra. Lòng thống hối mà người khác có đối với cuộc sống quá khứ thật phong phú quá đỗi đối với họ. Từ một tác phẩm của triết gia Philone tựa đề Bênh vực người Do Thái đã bị thất lạc, Eusebio thành Caesarea đã lấy lại vài đoạn liên quan tới cuộc sống của người Essenian. Có một đoạn viết như sau. Vì đã thấy trước với sự sáng suốt rằng hôn nhân có thể tạo ra chướng ngại đối với từng cá nhân và một cách nghiêm trọng hơn đối với cuộc sống cộng đoàn như thế nào, nên họ đã loại trừ hôn nhân và đã quyết định thực thi việc tiếp dục toàn vẹn. Vì thế không có người Essenian nào lấy vợ, bởi vì đàn bà thì ích kỷ, ghen tương một cách quá đáng, tinh ranh trong việc răng cạm bẫy cho các thói quen của chồng và quyến rũ ông với các bùa ngải liên tục. Sử gia Giuse Flavio cống hiến cho chúng ta các tin tức loại này như sau. Những người ấy đẩy lui các khoái cảm như một sự giữ, trong khi họ coi sự tiết độ và không nhượng bộ các đam mê là nhân đức. Đối với chính mình thì họ khinh rẻ hôn nhân, nhưng lại nhận con cái người khác làm con nuôi khi chúng còn có thể tuân theo các dạy bảo của họ. Họ coi chúng như là người thân thuộc và uốn nắn chúng theo các tập tục của họ. Tuy nhiên, họ loại bỏ hôn nhân và việc truyền sinh bắt nguồn từ đó. Họ đề phòng các phụ nữ sống buông thả và xác tín rằng không có bà nào là chung thủy với một người đàn ông duy nhất. Xa hơn, sử gia ghi nhận thêm. Cũng có một nhóm Essenian khác, có kiểu sống, có thói quen và có luật lệ đồng ý với những người khác, nhưng không chấp nhận hôn nhân. Thật ra họ cũng nghĩ rằng những người không lập gia đình chặt đứt một phần quan trọng của cuộc sống, nghĩa là việc truyền sinh, đến độ nếu mọi người đều làm như thế thì cả giống người sẽ mau chóng biến mất.
Xem ra quan niệm của giáo phái Eisenia có chút ít màu sắc thù ghét đàn bà, nhưng lý tưởng sống độc thân và tiết dục của họ có nguyên do sâu xa hơn. Đó là vì tình yêu đối với Thiên Chúa, dành trọn sức lực và thời giờ cho Thiên Chúa và cuộc đời chiêm niệm.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Bác Đát Đức Cha Slimon Vabduni, giám mục phụ tá giáo phận Bác Đát thuộc Giáo hội Công giáo Kande nhận định rằng Hoa Kỳ có nghĩa vụ để lại an bình chứ không phải sự hỗn độn khi rút quân ra khỏi Iraq. Washington, các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ bắt đầu sử dụng bản dịch Anh ngữ sách lễ Roma ấn bản mẫu thứ ba kể từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 27 tháng 11 năm 2001. La Habana, Tòa Tổng giám mục La Habana tại Cuba trả lời cho lá thư ngỏ của 165 người thuộc phe đối lập chính trị trong và ngoài nước, có nội dung xúc phạm đến giáo hội tại nước này, đồng thời bênh vực việc đối thoại với nhà nước để trả tự do cho các tù nhân chính trị tại đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.